Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ này mình tiếp tục học chứng đạo ca. Giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vịnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Phật tánh giới châu tâm địa ứng, vụ lộ vương hà thể thượng y. Tức là ở đoạn này nó là cái dòng sông mà có mặt trăng chiếu xuống, rồi gió đó thổi cây tùng cho nên nó lung lay. Đêm thanh vắng mà có ánh trăng, có gió thổi cây tùng, rồi vĩnh hạ thanh tiêu hà sở vi, thì trong cái khung cảnh đó đó là cái gì đây? Quý vị có khi nào mà đi dưới ánh trăng mà thấy tùng gió thổi phất phơ, bóng trăng thì chiếu dưới nước, trong cái cảnh mà nó thanh tịnh đó thì cái gì đây? Cái gì đây? Đó là cái chỗ là mới nói là đạo đó, mới nói là Phật tánh giới châu tâm địa ứng. Tức là cái lúc đó đó là cái cảnh giới Phật tự nhiên nó hiện ra. Cho nên đó là quý vị đó, là cảnh giới Phật đó là không có phải là cái cảnh giới mà mình phải đi đến Tây Thiên mới gặp được, hay là mình phải qua đến thế giới cực lạc mình mới gặp được cái cảnh giới của Phật. Mà cái cảnh giới của Phật tức là ngay đây, ngay cái lúc mà trăng chiếu sáng, ngay cái lúc mà gió thổi cây tùng, mà mặt Phật hiện ra. Cho nên quý vị mới thấy là Phật Pháp nó không lìa thế gian Pháp là vậy đó. Nghĩa là những lúc nào mình thực sự là thanh thản, mình thấy tường tận được cái khung cảnh đó. Cho nên ông Ruddhamurti đó, ông diễn tả cái cảnh giới Phật tâm đó, nó là buổi sáng long lanh, những tia ánh sáng bình minh chiếu xuyên qua những cái khe lá, rồi những cái cành cây nó đung đưa, mặt nước tĩnh lặng, đó là hiện của Phật tánh. Như vậy quý vị thấy đó là Phật tánh nó xa hay gần. Nhưng như vậy đó là Phật tánh là có phải là cái khung cảnh hay là không? Cũng phải khung cảnh, mà phải ở một cái nội tâm mà mình nhận chân ra được. Mình nhận chân ra được là mình nói vậy đó là khiến cho người ta lại có cái chỗ tìm cầu. Nhưng mà khi mà mình thấy cái cảnh đó là tâm mình nó ứng hiện. Ví dụ như cái lúc nào quý vị thấy tâm mình buồn thì quý vị thấy cái cảnh nó buồn. Lúc nào tâm mình vui thì lại thấy cảnh nó vui. Nhưng mà khi nào tâm mình thanh tịnh đó thì lại thấy cảnh nó thanh tịnh. Nó như vậy đó. Cho nên đó là ở nơi cái mà rồi bây giờ là ngài mượn cái cảnh đó để đi về cái nội tâm. Nghĩa là khi mà quý vị thấy cái cảnh thanh tịnh đó, từ nơi cái cảnh đó là quý vị nhận ra được cái tâm thanh tịnh có của chính mình. Đó là từ nơi cảnh và tâm, tâm và cảnh nó gắn liền với nhau. Thì vụ lộ vân hà thể thượng y, tức là giống như xương mà xương, mây xương đó, mây xương đó thì rớt ở trên cái áo, trên chiếc y, chiếc áo, tức là giống như mây xương mà rớt trên chiếc áo, một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, thanh thản, phải không ạ? Có khi nào mà quý vị ngồi, quý vị hóng mát, quý vị cảm nhận được những luồng gió thật nhẹ mà nó thổi đến, mình cảm nhận được. Khi nào mà quý vị thấy một cái hình ảnh nào đó mà nó nhẹ nhàng, cái cảnh nó thanh thoát mà tự mình cảm nhận được, từ nơi ánh mắt, từ nơi cái cảm giác của mình, đó đều là Phật tánh hết. Đó là cái chỗ mà ngài muốn chỉ dạy cho chúng ta. Hàng long bát giải hổ tích, lượng cổ kim hoàng minh lịch lịch, bức thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bửu tượng thân tung tích. Tức là nói đến hàng long bát, tức là lúc mà Lục Tổ Huệ Năng đến Tàu Khê đó, thì đi ngang một cái hồ đó thì có một cái con rồng lớn. Thì cái con rồng này đó là nó rất là hung bạo, tức là ai cũng sợ hết. Và mọi người đến đó thì thì đều tránh cái chỗ này. Thì lúc đó Lục Tổ mới đến, mới mới mở cái bát ra, mới nói đó, nếu mà ngươi mà thật sự ngươi có thần thông mà giỏi đó, thì ngươi thu hình lại vào bát của ta. Thì cái con rồng nghe như vậy đó, thì nó thu hình lại, nó vào trong bát này, đậy nắp lại, nó ra không được. Thì gọi là hàng long bát đó. Rồi giải tích hổ đó, là ngày xưa là có hai con hổ đang đánh với nhau. Thì lúc đó có một thiền sư đó, lấy cây gậy để chính giữa, cái hai con nó thôi đánh nhau, à nó bỏ chạy hết đó. Tức là cái ngài kể hai cái điển tích đó. Lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch, tức là lưỡng cổ kim hoàng, tức là cái tích trượng đó có hai cái khoen đó, là khi mà lắc á thì nó kêu len can len can len can đó, là cái gậy tích trượng đó, muốn nói lên cái gậy tích trượng. Bức thị tiêu hình hư sự trì, nghĩa là tất cả những hình ảnh đó không phải là hư vọng, tức là nó thể hiện một cái nội tâm mà nó mãnh liệt, nghĩa là khi mà mình tu hành đến nơi rồi đó thì nó có cái lực dụng, giống như Lục Tổ Huệ Năng có thể là hàng được cả rồng, và các thiền sư có thể hàng được hổ. Giống như quý vị thấy ngài Hoa Lâm đó, là ngài đi về thường ngày cởi hổ đi về, à như vậy đó, thì quý vị mới thấy là do cái năng lực tâm nó mạnh, là nó khiến cho nó chiêu cảm một cái năng lực phi thường, cái lực dụng phi thường, chứ không phải là nó là cái bình thường. Cho nên đó là thật ra đó là nội tâm của chúng ta đó là nó rất là mạnh, nhưng mà có một điều đó là mình bị phân tâm quá nhiều đi, bị phân tâm quá nhiều, và lại vả lại mình bị dính mắc quá nhiều. Ví dụ như mình phân tâm là mình nghĩ hết chuyện này nghĩ đến chuyện kia, mình lo hết chuyện này lo đến chuyện kia, rồi mình buồn hết chuyện này đến chuyện kia, rồi tham sân si phiền não, lúc nào tâm của mình lúc nào nó cũng bận rộn, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng âu sầu hết, đúng không? Rồi thấy cái cảnh này thấy cảnh kia mình cũng theo, tức là không khi nào mình cảm giác được khỏe hết, đúng không? Nhiều khi rồi không có chuyện gì mình kiếm chuyện để cho buồn chơi vậy đó, cũng có nữa. À, thấy cái cảnh nào nó không vừa ý mình cũng thấy bất bình, rồi thấy cái người này người ta đi ngang ta đâu làm cho thấy mặt ta xấu mình cũng thấy ghét nữa. Tự nhiên á là mình cứ để tâm mình nó loãng ra quá, cho nên tinh thần của mình yếu á. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều người họ bị tinh thần yếu, rồi bị những cái ngoại cảm ma rồi nhập rồi vậy đó, rồi những cái cô hồn quảnh tử nó cũng chi phối nữa. Đó là do tinh thần yếu. Mà quý vị biết yếu là tại sao không? Là bởi vì là mình xài tinh thần quá, bị loạn tâm quá, nó loạn quá rồi cái đầu não của mình á, cái trí tuệ của mình nó bị tản ra hết, nó không còn chút gì là nó mạnh mẽ hết. Rồi cái người mà tinh thần mạnh á là sao? Là bởi vì là họ có sức tập trung mạnh, tinh thần mạnh là họ có cái trí tuệ, cho nên gọi là cái tinh thần mạnh thôi. Thế bây giờ là mình tinh thần mình yếu á là bởi vì do mình cứ lo lắng quá nhiều, đau khổ quá nhiều, bận rộn quá nhiều, cho nên lúc đó là tinh thần mình nó yếu xìu à. Bây giờ mình buông bớt thì tinh thần mình nó mạnh lên. Khi mà tâm lực mình nó mạnh lên rồi đó thì tự nhiên á, giống như cái người mạnh á là họ có thể là khiêng được một cái cục đá rất là to, còn cái người yếu á là cầm cái bát cơm cũng bị rung rung nữa, phải không hả? Tại sao cùng một cái cơ thể nhưng mà cái người thì mạnh, người thì yếu? Người mạnh tức là họ có sức, còn người yếu á là họ không có sức. Cũng như vậy đó, cái tâm mạnh á là do cái năng lực tâm nó mạnh. À, cái sức tập trung nó cao, cái trí tuệ nó có, cho nên vì vậy á, mà mình làm bất cứ cái chuyện gì à, tâm mình á, là nó cũng thoải mái nữa. Mà bây giờ quý vị, bây giờ quý Phật tử á, là có muốn tâm mình mạnh không? Ai cũng muốn tâm mình mạnh phải không? Đâu ai muốn tâm mình yếu đâu. Có nhiều người bệnh một chút á, là nhăn nhó, là đau khổ, đó là tinh thần yếu rồi. Còn tinh thần mạnh á, là có bệnh hoạn hay có chuyện gì đến mà họ vẫn vững chãi được, thì như vậy đó là cái tinh thần mình nó mạnh. Nên vì vậy đó là muốn được cái tinh thần mạnh đó đó là quý vị phải tu học, tu tập, phải biết buông hết, đừng có giữ cái gì hết. Quý vị giữ càng nhiều là quý vị khổ chừng đó thôi à. Nó có như vậy đó. Đức Phật ví dụ giống như cái người mà đi đường xa mà gánh một gánh toàn đá không à, mà cứ than thở nặng. Đức Phật biểu buông xuống rồi cứ gánh mà cứ than. Đến lúc nào đó mình buông được cái gánh đá đó đó thì lúc đó mình mới khỏe được. Mà thật ra đó đá thưa quý vị không có giá trị gì hết. Ví dụ như bây giờ mà quý vị gánh một gánh vàng, một cái kim cương đai mình đó, thì gì mình cảm thấy là nó mình có nặng cách mấy thì mình cũng ráng, từ vì đó là cái tài sản vô giá. Nhưng mà thật ra cái của mình gánh đó, là nó không có một chút gì hết. Mà gánh là phải nói là bằng đá thì mình nói còn nhẹ, mà gánh một gánh toàn là rắn độc đó, nó cắn mình đó, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bây giờ bữa trước có con rắn mà nó đi vòng vòng ở bên ngoài thôi mà quý vị sợ không dám đi ra, người nào cũng sợ la hết trơn á, à, lúc đó mình phải tìm cách đuổi đi, rồi lúc đó là quý vị mới dám đi ra được. Gặp con rắn nhỏ xíu bên ngoài mà sợ cho mình mang một cái gánh của mình là toàn rắn chứ là rồng phun lửa không à. Rắn tức là cái thân tứ đại này thưa quý vị, rồng phun lửa là tham sân si đó, nghĩa là những cái thứ đó mà mình cứ gánh rồi bắt đầu bị nó cắn và đau khổ vậy đó, nhưng mà kêu bỏ thì mình không nỡ bỏ, vậy là mới thấy là cái mình vô minh quá nhiều đi. Cho nên vì vậy đó, nhiều khi mình quý vị mà có lúc nào quý vị ngồi hay những lúc quý vị ngồi thiền á, cảm lại thực ra một đời của mình nó quá vô vị đi, tự mình tác tạo những cái đau khổ, những cái chuyện không đâu mà mình cứ cho đó là nó thật à. Sự nghiệp, gia đình, rồi những cái chuyện mà mình tưởng chừng như là nó là thật có, nó là mãi mãi với mình lắm, tưởng chừng như nếu mình thiếu cái đó mình sẽ chết đi được không hả? Nhưng mà thật ra quý vị không có chết. Cuộc đời của mình trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu chuyện xảy ra, có không, được mất, thành thất bại không, nhiều khi những cái chuyện mình cảm giác bị mất uy tín một chút xíu thì mình cảm giác đau khổ nữa. Nó vậy là mình, tự vì mình thương cái thân này, rồi những cái bồi bổ cho thân này không phải thức ăn không, mà còn có danh vọng và địa vị trên đó. Nên vì vậy là mình ở trên cái đó là giống như ở trên một cái toàn những cái làm cho mình đau khổ. Cho nên Đức Phật thôi biểu thôi bỏ đi, à, mình bỏ thì tự nhiên mình nó khỏe được, thì cái tinh thần mình nó mới mạnh lên. Mà tinh thần mình mạnh lên rồi đó thì tất cả việc làm hành động của mình đều có cái năng lực hết. Cái năng lực như thế nào á, mình không nói cái chuyện mà hàng long bát hay là gậy phục hổ mình không biết. Mà cái hồi mở viện quý vị thấy là sư ông đó, là có những lần mà ngài làm những hành động rất nhẹ thôi mà chuyển hóa chấn động hết thân tâm cái tứ chúng. Một cái lời nói nhẹ thôi, một cái cây gậy của ngài, ngài chỉ thôi đó là làm chấn động hết cả tứ chúng. Thì như vậy đó là mình thấy là những cái hình ảnh là rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà lại có năng lực phi thường. Đó là do cái người có cái đức độ, có cái trí tuệ, có tâm lực nó mạnh dữ lắm. Một cái nhìn của hòa thượng thôi mình thấy đứng tim à. Nhiều khi mình sai cái gì thưa quý vị, hòa thượng không nói gì hết á, ngài nhìn ngài lừa mình cái thôi, tự nhiên trong lòng của mình tự nhiên cảm giác mình phải sửa được hết những cái đó. Mình cảm giác giống như là mình muốn quỳ, mình muốn lại xuống mình tạ ơn. Cho nên là quý vị thấy ngộ lắm. Cho nên là trong chúng nhiều khi mà có chuyện gì thầy rầy cái nhẹ thôi là phải đắp y lên trên đó mà quỳ sám hối. Tự nhiên là vậy thôi à, ai cũng phải vậy hết. Mình mới thấy là do cái tinh thần mà nó mạnh rồi đó, cái oai đức nó lớn rồi đó, thì tự nhiên có cái sự chiêu cảm nó phi thường như vậy. Cho nên là những cái hình ảnh đó là không phải là cái thường đâu. Giống như quý vị thấy là những cái chuyện thường của thế gian, ăn mặc ngủ nghỉ, nó là tam thường, rất là bình thường, hay là những cái khung cảnh mà rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái người mà đạt đạo nó trở thành cái phi thường, trở thành có ý nghĩa. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn cơm, từ đó giờ là mình ăn cơm biết bao nhiêu lần, một ngày ăn 3 bữa, mà mấy chục năm qua mình ăn biết bao nhiêu lần. Ngoài ra ăn trái cây, ăn kem, ăn đủ thứ, những cái thứ đồ trên thế gian này có thể ăn được, nhưng tất cả những thứ ăn đó là ăn nó bồi bổ cho cái cơ thể thôi, phải không ạ? Rồi cái cơ thể thì nó tuần hoàn, rồi nó hết rồi cứ ăn, hết rồi nó ăn. Như vậy đó là cái ăn đó là cái ăn bình thường thôi. Nhưng mà cái người mà đạt đạo, cái ăn có ý nghĩa lắm. Ăn trong cái tuệ giác á, là trong lúc ăn mình cảm được cái hạnh phúc của tinh thần nữa, chứ không phải là no về cái thể xác, mà phải no luôn cái tinh thần. Ăn cơm đó là nó là cái thức ăn nuôi thể xác, nhưng mà nếu mình mà ăn đúng đạo đó thì nó nuôi luôn cả cái tinh thần. Cái việc làm đó là cái việc làm để cho mình hoạt động cái cơ thể, việc làm để mà mình tô nhà đắp cửa hay là mua xe mua cộ vân vân. Nhưng mà quý vị biết làm cái việc làm đó đó là nuôi luôn cả cái tinh thần, nó tô luôn cái tinh thần cao thượng. Nghĩa là trong cái lúc mình làm, trong cái tỉnh giác, làm cho cái an lạc, làm cho cái hạnh phúc, làm nó đủ từ bi hỷ xả, thì cái tinh thần mình nó cũng cảm giác hạnh phúc. Cho nên nhiều người nói là làm suốt ngày không thấy mệt gì hết trơn, bởi vì cái tinh thần họ mạnh, tinh thần họ mạnh tự nhiên thấy là nó tất cả bình thường. Còn mình làm ngày chừng nửa ngày hay làm chừng 5 giờ, mình ráng cho hết 2 giờ nữa để mình được về, thì vậy mình thấy cái khoảng thời gian đó nó mệt, nó mỏi lắm. Giống như quý vị đó, à thôi ráng làm để cho nó xong cái này, mình phải ráng làm cho nó xong cái kia. Nhưng mà thưa quý vị, mình ráng làm cho cái khoảng thời gian ráng là nó mệt dữ lắm. Giống như trong lúc mà xây lầu chuông cũng vậy, nhiều khi mình ráng làm cho xong, lúc nào bữa nào mình thấy mà thôi ráng tranh thủ cái này cho nó xong, là bữa đó nó cực ơi là cực. Còn mình làm ở tới đâu hay tới đó thì mình cứ làm, thì cái chuyện nó tới rồi tự nó xong rồi này nọ. Cái gì mà mình ráng cái là bắt đầu thấy nó mệt mỏi, nó khó chịu, cho nên mình phải buông hết, cái từ từ rồi mình làm, cứ làm hết. Nhưng mà vậy mà nó lẹ thứ quý vị. Cái tinh thần mình thoải mái thì mình làm thì cái gì thì nó cũng mau xong hết. Còn tinh thần mệt mỏi làm dễ sanh gây tai nạn đủ thứ hết. Cho nên như vậy là quý vị thấy có nhiều người mệt quá nổi sân lên đó, là vậy đó, là mình lo lắng, là bực bội, rồi cái tinh thần nó yếu đi, tinh thần yếu đi là tham sân si nó vô à, đó hả? Cho nên bữa nào mà thấy mà quý cô trong bếp mà nổi sân lên, nó là quá lo lắng, lo nhiều chuyện quá, nghĩ là cái trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình phải lo cho đại chúng, phải nấu cái này nấu cái kia mà người ta lại không làm đúng ý, là bắt đầu là có nổi sân lên trên đó, đụng là sẹt lửa đủ thứ hết. Không, nhưng mà nhiều quý do quý vị là có tu cho nên nhiều khi bực lên chỉ nói một hai câu thôi, chứ còn nhiều có nhiều người thôi chén bát đĩa rồi tự nó bể hết, nó bay nó bể, rồi nó dằn chén dằn mâm dằn bàn dằn thớt dằn dao, nghe sợ lắm không hả? Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình cảm giác là mình cái gì mình cũng lo quá, phân tâm quá, mà lo mà phân tâm là bắt đầu nổi sân. Giống như ngày xưa mà Tề Mãn có cái hay kể cái vấn đề này, mà vì nó ấn tượng trong lòng quá cho nên mình cứ nhớ hoài cái vấn đề. Ngày xưa làm trưởng ban rẫy đó, thì quý vị biết thì cái công chuyện thì nó cũng không có gì hết, trồng rau thôi, tri thái là trồng rau cho đại chúng thì đâu có lớn lao gì, nhưng mà có một cái mình nói mình tôi là trồng rau cho đại chúng ăn đó, tức là lo cho đại chúng mà lo cho tam bảo chứ không có phải là cái chuyện thường. Bữa đó có huynh đệ xuống cái cây mà súp lơ đó, quý vị biết cái cây bông cải trắng đó, locally mà white locally trồng mới nhỏ xíu mà cầm vào nước xịt như vậy chắc cái gốc nhỏ. Cái lúc đó tự nhiên mình nói, tự nhiên cái việc này là mình làm phục vụ đại chúng, mình lo cho đại chúng, mà tại sao mà huynh đệ lên mà làm ăn cái kiểu ẩu tả, mình la nó, ổng buồn quá. Thì lúc đó ổng buồn quá, ổng tưới cho nó xong công chuyện, ổng lên ổng buồn. Ở lúc đó xong rồi cái mình cảm giác cũng buồn nữa, tại sao mình phải nổi nổi nóng lên vậy, tại sao mình phải sân như vậy? Thì lúc đó là do mình quá lo đi, mình vừa thương cái cây mình lại nghĩ là mình lại phục vụ đại chúng rồi đủ thứ, sân nó lên, lo nhiều tinh thần mình nó yếu, mà tinh thần mình nó yếu rồi là sân si rồi nó dấy khởi. Cho bây giờ mình tập làm sao mà quý vị làm mà quý vị đừng có lo, rồi mình bớt phân tâm, bớt lo nghĩ những chuyện không đáng lo nghĩ thôi, mình đừng có lo nghĩ gì hết, tâm của mình nó khỏe đó thì mình làm cái gì thì nó cũng được tỉnh táo. Mà quý vị mà làm không tỉnh táo là bắt đầu là có chuyện nó xảy ra rồi. Cho nên như vậy đó là một cái hình ảnh bình thường của của thế gian, mà các tổ các ngài biết giữ được cái tinh thần nó mạnh mẽ đó, làm cái gì nó cũng có cái hiệu quả, làm cái gì cũng có năng lực phi thường hết. Ăn cơm mặc áo là cái chuyện đơn giản thôi mà các ngài trở thành những cái hình ảnh nó phi thường. Giống như có người hỏi ngài Lâm Tế đó là đối với việc dụng công như thế nào, giữ tâm như thế nào, ngài nói đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, nhậm vận trước y xuyên, tức là tùy duyên mà nó tiêu nghiệp đó. Mà làm như thế nào là nhậm vận, tức là ăn uống, nhậm là ăn đó, ăn uống trước y xuyên, tức trước là mặc, tức là mặc áo ăn cơm đơn giản thôi mà lại là tiêu nghiệp cũ, quý vị thấy phi thường không? Đó là làm cho cái sức giác tỉnh Như Lai biểu tượng thân tung tích, tức là cái gậy báo của Như Lai đó là cái biểu tượng của Như Lai, cái gậy báo tức là cái gậy, tức là cái biểu tượng của Như Lai. Ở đây nói đến cái gậy là cái biểu tượng của Như Lai là một cái hình ảnh, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình mà sống bằng cái tâm đạo đó, bằng cái Phật tánh đó, tất cả cái gì cũng là cái biểu tượng của Như Lai. Thế là ngoài tượng Phật ra, ngoài khí cụ ra, ngoài chùa viện ra, cây cối, gió, trăng đều là biểu tượng của Như Lai hết, mình không thấy. Quý vị biết tại sao gọi là biểu tượng của Như Lai? Tại vì nếu mà quý vị không có tâm Như Lai thì quý vị sẽ không thấy tất cả hiện tượng. Nhờ có tâm đó mà quý vị thấy hết tất cả hiện tượng. Như vậy tất cả hiện tượng đó là nó biểu tượng của Phật tánh, nó là biểu tượng của Như Lai. Cho nên một hình ảnh mình còn có thể thấy được, tức là từ nơi Phật tâm nó tủa ra. Một cái âm thanh mình nghe được là từ cái Phật tâm nó tủa ra mình mới nghe được. Cho nên quý vị mà đặt cái Phật tâm là cái vị trí tối ưu tối thượng đó, là cái chánh nhân vĩ đại đó, thì như vậy là quý vị sống trọn vẹn trong Phật tâm đó, thì tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái âm thanh, tất cả những cái chuyện bên ngoài tự nhiên á là nó trở thành vô nghĩa đối với mình hết. Tại vì mình nhận ra được cái gốc, mình nhận ra được cái cao cao quý đó, đây gọi là vô giá chân, đó là châu báu. Cho nên vì vậy là ngài có lúc ngài luận từ tánh ra tướng, lúc luận từ tướng vào tánh, nghĩa là thấy một hiện tượng đó là cái biểu tượng của Như Lai hết, là Phật tâm hết. Thì như vậy đó, Có phải là quý vị thấy là ở thế giới cực lạc A Di Đà đó là xung quanh toàn là chúng Bồ Tát, xung quanh chư Phật vô số, chúng Bồ Tát vô số, thanh văn duyên giác toàn là thánh nhân không à? Rồi tất cả âm thanh đều là những âm thanh phát ra tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng không? Nước là nước bát công đức chứ quý vị, bát công đức là gì không hả? Cho nên là quý vị thấy là đầy đủ hết, nghĩa là khi mà mình giác ngộ rồi đó, từ nơi cái Phật tánh đó nó tủa ra, thấy hết tất cả hiện tượng đều là Phật Pháp, tất cả âm thanh đều là Phật Pháp hết. Đó là quý vị cái nguồn cội đó, nguồn cội sẵn có là cái biểu tượng của Như Lai đó. Bất cầu chân bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp, không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tức thì Như Lai chân thật tướng. Tức là không cầu chân, bất đoạn vọng. Tức là mình tại sao quý vị không cầu chân? Bởi vì chân là nó sẵn có rồi. Ở nơi mắt tai, nơi sáu căn của mình đã có chân như rồi, quý vị còn cầu đâu nữa? Ví dụ như bây giờ là quý vị cầu là nghĩ là mình chưa có, cho nên mình mới cầu, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị là mình không có được lucky, cho nên rồi mình là đến quỳ với Tam Bảo, mình xin là Phật Bồ Tát cho mình được nhiều cái may mắn. Nhưng mà bởi tại sao vậy? Bởi vì mình không có may mắn, mình muốn cầu cái sự may mắn đó. Hay là quý vị bây giờ quý vị không có tiền, quý vị cầu cho mình có tiền, bởi vì mình không có, mình muốn có. Nhưng mà bây giờ quý vị đã có đầy đủ rồi thì không cần cầu nữa, cho nên đây gọi là không cầu chân. Thì như vậy đó, là trong lúc tọa thiền, đi đứng nằm ngồi, trong bốn oai nghi đó, cái chân nó cũng sẵn có, cho nên quý vị đừng bao giờ cầu chân. Nhiều khi quý vị hỏi ngồi thiền để chi? Ngồi thiền cho tâm được thanh tịnh. Nói cái câu này á thì cũng đúng thôi, nhưng mà trong thực tế đó là tâm đã thanh tịnh rồi, chứ không phải là được thanh tịnh. Đã thanh tịnh rồi thì như vậy chân mình không cầu, thì như vậy vọng có cần đoạn không? Không cần đoạn. Tại sao như vậy? Bởi vì sở dĩ mình đoạn vọng á để cầu chân, mà cái chân á đã là thật rồi thì vọng không có cần đoạn. Thì mới ở đây là mới thấy là chân vọng là một thể không hai. Đó là một thể không hai. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy á, là cái cành hoa trước mặt của quý vị đó, là mình thấy hai là một. Mình thấy hai là tại sao? Bởi vì á, là mình thấy mình là chủ nhân mình thấy, còn hoa là cái hiện tượng, là cái bị thấy, cho nên mình thấy hai. Nhưng mà đó là quý vị đứng ở trên cái con mắt, quý vị đứng ở trên cái thân tướng, cho nên quý vị còn thấy là mình đang ở đây và cái hoa đang ở đó, người đang ở đó và ta đang ở đây, là mình thấy bằng con mắt, mình thấy bằng cái sắc thân. Cho nên vì vậy đó, cho nên nó thành hai. Bây giờ quý vị tập thấy bằng cái Phật tánh, nghĩa là thấy bằng cái tánh thấy, nghĩa là ví dụ như bây giờ là mình thấy cái bình hoa, mình không thấy mình nữa, tự nhiên mình thấy là cái tâm của mình đó, là nó bao trùm cả một cái không gian, nó bao trùm cả một cái bằng hoa, bao trùm hết cả nhân loại. Thì như vậy đó, là mình chỉ thấy ở nơi cái thấy này đó, thì tự nhiên á là mình thấy có hiện tượng rõ ràng, nghĩa là một cái thấy đó, nó bao hàm cả ngã và ngã sở trong đó, ngã và nhân trong đó, nhưng mà nó bao hàm mà lại nó không có phân biệt, chứ không phải là không có, nó khác nhau. Thưa quý vị, nhiều khi mình nói à, khi mà mình tu mình giác ngộ rồi là nó không có ta, không có người, không đây không kia, đâu đúng đâu, phải không? Chẳng lẽ mình tu rồi tự nhiên là mình trở thành một cái cục cứng ngắc, cục đá? Không có phải. Mà khi mình giác ngộ, tức là sống bằng cái tánh giác á, là một cái thấy nó bao hàm cả ngã và nhân, tức là pháp và phi pháp nó đều bao hàm vào trong cái tự tánh đó, nhưng mà mình thấy rõ đó, nhưng mà lại nó không có cái sự phân biệt đây kia trong đó. Biết rõ mà lại không phân biệt, cho nên gọi là tâm cảnh nhất như là như vậy đó. Tại vì khi mà thấy ở trong cái vị trí của cái Phật tánh đó, thì tự nhiên á, là nó bao hàm hai cái kia, là ngã và ngã sở. Thì trong cái Phật tánh bao hàm hai cái đó đó, thì mình, tại vì mình đang sống với cái tự tánh, cho nên vì vậy mình thấy cái kia là những cái hư giả, tự nó hư giả, nó có cũng như là không có, không có cũng như là có. Cho nên là sắc tức không, không tức sắc là như vậy đó. Bởi vì nó là một cái pháp huyễn giả, là cái không, chứ nó không có thật gì hết. Đó là đứng về một cái trí tuệ mà mình thấy, để mình luận về cái chỗ cái trí tuệ. Khi mà cái trí tuệ của tự tánh mà quý vị bủa ra, quý vị nhìn một hiện tượng mà mình ở trong cái thấy đó, thì tự nhiên á là các pháp nó trở về, nó bình đẳng. Nó không còn là hơn thua, nó không còn là đây kia, nó không còn là chân vọng. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy vọng tưởng. Quý vị thấy vọng tưởng đó là thường đó, là nó trở thành một cái gọi là một cái pháp mà quý vị hay hành. Khi thấy vọng tưởng thấy mình là cái người ngồi đây và mình thấy vọng tưởng, đúng không ạ? Nhưng bây giờ là khi mà quý vị thấy vọng tưởng đó, là quý vị ở trên cái thấy để mà quý vị nhận diện ra, ở trên cái tri giác, giác biết để mình thấy đó, thì tự nhiên vọng và mình đó lại là không có. Cho nên vì vậy đó, là ở trên cái giác biết này đó, cái trí tuệ này là cái tự tánh, là cái Phật tâm. Chứ không có phải Phật tâm là cái vị trí để đốn trừ hết tất cả vọng tưởng, bỏ hết tất cả muôn pháp để rồi có Phật tâm, mà là cái Phật tâm là cái tri giác sẵn có nơi tất cả chúng ta. Thấy, nghe, hiểu biết, nói năng động dụng từ cái tri giác đó, thì từ cái tri giác đó có cái năng lực, nó là một cái hoạt động mãnh liệt, nó phi thường mà mình không thể nào lường được. Cho nên quý vị thấy là các thiền sư đó, các tổ sư, các ngài có năng lực tự tại phi thường. Cho nên vì vậy làm chủ luôn cả thân tâm. Cho năm 2006 đó, là cách trước, là tức là hai năm 2003 đó, là thiền sư ở tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc đó, là ngài Diệu Trí, thì ngài viên tịch. Trước khi viên tịch, ngài nói với đệ tử đó là: thầy đến tay không, thầy ra đi cũng tay không, chỉ để lại một cái xác thân này cũng gọi là vô giá đấy. Nói như vậy thì ngài thì tịch. Thì như vậy 7 ngày sau đó, sắc mặt của ngài vẫn hồng hào mà ngài đã tịch rồi. Thì theo cái luật của Phật giáo ở bên đó đó, thì họ để liệm ngài đó là vẫn, ngài vẫn ngồi trong thế kiết già, để vào trong cái chum và quấn băng keo lại, ở dưới là than gỗ, than gỗ và những trầm hương đồ để dưới, và để ngài ngồi lên trên đó. Thì 3 năm sau đó thì mới thỉnh hòa thượng ở Cửu Hoa Sơn qua để mà mở cái chum ra để mà tưởng niệm đó. Mà quý vị biết á, là khi mà mở ra đó, là tóc của ngài đó, là tại vì khi mà ngài viên tịch á, người ta cạo xác hết, thì lúc đó tóc của ngài vẫn ra 1,8 cm, còn móng tay đó là vẫn ra thêm 1 cm, mà sắc mặt á, là vẫn thân vẫn mềm mại, sắc mặt vẫn hồng hào. 3 năm sau, tức là năm ngày 25 tháng 2 năm 2006 đó, người ta mở ra đó, người ta thấy là sắc mặt ngài vẫn hồng hào, khỏe mạnh bình thường. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là cái năng lực của những người tu hành là nó có cái phi thường như vậy. Tại sao có cái phi thường như vậy? Là bởi vì đó là các ngài sống bằng cái tự tánh, sống bằng cái tự tánh, cho nên đó là có cái năng lực đó. Cho nên quý vị thấy mà những thầy, các vị A-la-hán, mà những người mà chưa chứng quả A-la-hán hay là những vị A-la-hán, khi mà họ nhập vào cái diệt tận định đó, là không còn hơi thở. Như vậy ở trong cái diệt tận định này có thể trải qua là 300 năm, 400 năm mà cái thân vẫn không hư hoại. Búa chặt là mẻ búa. Cho nên đó là cái năng lực của cái thiền định nó mạnh như vậy đó. Giống như thiền sư Vô Căn mà ngài vào trong diệt tận định đó, ngài không có hơi thở, mà ở trong chùa đó, thì đâu có nghĩ là thiền sư Vô Căn có cái năng lực mà vào trong diệt tận định, chùa đâu có ai biết đâu. Theo không thở tưởng không chết rồi, cho nên nó là bỏ vô lò lửa thiêu. Đến khi mà ông xuất định ra đó thì ổng mà không thấy cái thân của ổng nữa, lúc ông mới quảng hồn, ông mới chạy đi tìm. Tự nhiên trong chùa mỗi lần đêm về nghe cái tiếng là thân tôi đâu, thân tôi đâu. Tự nhiên vào trong diệt tận định á, mà nếu mà qua được á, một chứng quả la hán là liễu sanh thất tử của bên chứng quả la hán, hoặc là thể nhập vào cái tự tánh của bên đại thừa đó, thì như vậy thì không còn thân nữa. Nhưng mà cái người diệt tận định á, mà chỉ vào cái cảnh giới diệt tận định không đó, là vẫn chưa thoát ly tam giới, cho nên là vẫn còn thương tiếc cái thân. Trở về lại không thấy thân thì quảng hồn, tại vì chưa giác ngộ hoàn toàn, ông mới chạy đi tìm. Thì lúc đó thì có một thiền sư đó, thì đi ngang mới nghe cái chuyện mà trong chùa lộn xộn, thì ngài mới đến đó, ngài mới quá duyên đó, đến đó ngài nghe vậy, ngài nói à, thôi để tối nay đó là ngài ở lại đây để mà ngài hóa giải một cái oan khiên của một cái thần thức này. Thì lúc đó trong chùa mới sắp xếp ngài vào cái phòng của thiền sư Vô Căng lúc mà ổng ngồi trong việc tịnh định đó, và trong cái phòng đó thường phát ra tiếng đó. Rồi ngài mới vô trong đó ngồi, thì nửa đêm về cũng nghe cái tiếng vậy đó, là thân tôi đâu, thân tôi đâu. Ở đó ngài mới sắp xếp là để một cái thau nước và một đống lửa, ngài mới chỉ vào thau thau nước thì cái thần thức bay vào thau nước tìm cũng không có, chỉ vào đống lửa tìm cũng không có, chỉ vào hư không tìm cũng không có, chỉ vào đất bay vào đất tìm cũng không có. Thế vậy đó, thì lúc đó trong cái oan hồn đó mới thoát ra cái tiếng đó là ta đã chui vào đất nước gió lửa mà tìm thân cũng không có, như vậy ngài nói thân ta đâu. Thì như vậy, lúc đó vị thiền sư nói vậy, ai là cái người tìm thân đó? Nghe vậy thiền sư đốn ngộ tại chỗ, ai là cái người tìm thân đó? Ví dụ như bây giờ là mình, cái tâm của mình đó là mình thấy mình tìm hết ở thân tứ đại này là không có cái nào thực sự là của mình hết. Nhưng bây giờ là hỏi lại là cái gì tìm đó? Đó là cái trí giác của mình, nó còn hoài thưa quý vị. Cái tâm của mình đó là nó còn hoài, mà phải là cái tâm giác á, nó còn hoài. Còn không nó trở thành cái nghiệp thức, nó theo cái nghiệp thức. Nhưng mà khi mình giác rồi là cái tâm á, là nó cái tâm đó là cái tri giác của mình á, là cái trí tuệ đó đó, là nó sẵn có. Khi mà nó sẵn có đó mà nhận ra rồi đó thì tự nhiên mình không còn tìm nữa. Cho nên có những lúc á là quý vị tìm á, là mình tìm cái gì thưa quý vị? Bây giờ là trong cái cuộc sống là quý vị tìm cái gì à? Tiền bạc của cải, địa vị và danh vọng, phải không ạ? Tìm những cái thứ đó thôi. Nhưng mà đó là cái gì tìm? Đó chính là cái tâm, mà mình lại bỏ cái tâm đó, mình đi tìm cái mà có, gọi là từ cái tâm đó tìm cái để mà được cái tướng nào đó, mà cái tướng đó lại là cái tướng hư hoại. Còn cái tâm đó mình lại không để ý. Cho nên vì vậy đó, khi nào mà mình đến khi mình không cần tìm nữa, chứ lúc mà quý vị ngồi yên tĩnh lại, tâm của mình không còn dong ruổi, không còn tìm bất cứ cái gì nữa, thì lúc đó đó là quý vị thấy đó là cái gì là mình. Lúc đó quý vị mới thấy là cái đang tìm đó chính là mình. Tại vì cái giống như bây giờ mình đi chạy, đi kiếm chỗ này, đi kiếm chỗ kia mệt mỏi quá rồi, đến lúc nào đó quý vị ngồi lại thì tự nhiên quý vị cảm thấy nó khỏe ra. Cũng vậy, mình cứ chạy tìm đã, đến cuối cùng mình ngồi lại, tự nhiên á, mình không cần tìm cái gì hết, tâm của mình nó sáng suốt lên. Đó hả? Khi mình tìm á là tâm mình nó bó rọ lại trong cái phạm vi nào đó, nhưng mà đến khi mà mình hết tìm á là tâm của mình á là nó bừng sáng lên. Cho nên mới nói là còn tìm tức biết anh không thấy. Ở đây nói là không có cầu chân, không có đoạn vọng, nghĩa là không có theo vọng cầu bất cứ cái gì hết, tức là không theo cái gì, cũng không nắm cái gì, cũng không giữ cái gì hết, nó hoàn toàn cái chỗ thôi nghĩ đó, và đến cái chỗ thôi dứt đó. Các ngài hay dùng cái từ là đến chỗ thôi dứt, nghĩa là mình không còn dông ruổi nữa, không còn tìm, không còn đốn trừ, tại vì không còn nắm bắt hay lấy bỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền đó, là bây giờ quý vị nói là bây giờ mình phải bỏ vọng, mình phải đuổi vọng đi, hay là diệt trừ vọng, tức là trong cái lúc đó đó là quý vị đã có sân trong đó rồi. Còn mà tâm của mình yên á, mình phải giữ cái trạng thái này, là quý vị đã có tham trong đó rồi. Tham sân giấy khởi, làm sao mà thanh tịnh được? Cho nên vì vậy đó là mình không đuổi không gì hết. Giống như bây giờ là dù cho cái đứa đó nó hư cách mấy, đi vào chùa mà mấy ông thầy đuổi đi, ở ngoài nhìn vô là mấy thầy không có từ bi, nó đau khổ nó vô chùa mà tại sao mình đuổi đi, nhưng mà lại nó vô chùa nó phá chùa. Nhưng mà nếu mà mình đuổi đi thì thấy là thấy có vẻ như thầy không có từ bi, phải không ạ? Ở ngoài nhìn vô như vậy đó. Cho nên thì cũng vậy, ở nơi cửa tâm của mình vậy, vọng tưởng là những cái đứa ngỗ nghịch thôi mà nó đến, nhưng mà mình lại không có từ bi để mà hóa độ nó, thì như vậy đó là mình cũng thiếu từ bi, mình bực bội khó chịu, mình sân si. Nhưng mà có những chuyện đó là nó trở thành cái từ bi, nghĩa là có thể cảm hóa nó mà bằng cái tâm từ bi hỷ xả. Thì như vậy muốn có tâm từ bi hỷ xả, tức là quý vị muốn cảm hóa được cái tâm vọng tưởng của mình phải có tâm từ trong đó. Tâm từ là sao? Nghĩa là mình vẫn là mở cái cõi lòng của mình ra bao dung nó, thì đây gọi là cái tâm từ. Ví dụ như bây giờ là một cái người nào là thường họ làm những chuyện xấu đối với mình, mỗi lần mình nghĩ đến người đó là mình bực bội khó chịu, mình sân hận, mình khó chịu, mình tức tối, mình bực dọc. Bây giờ mình quán từ bi, những nhà quán từ bi mình thấy à, mình thương người đó, tức là mình thấy họ cũng là tội nghiệp, họ cũng đau khổ, tức là họ vẫn ở trong tâm mình. Cho nên quý vị nói cái người này phải ra khuất mắt cho mình đi, phải không? Tức là mình không muốn người đó phải đi khuất mắt cho mình đó, mình bực cái người đó, và mình không muốn cái người đó ngự trị ở trong cái đức tâm của mình nữa. Tức là cái người đó là mỗi lần nghĩ tới là anh bực, cho nên mình muốn là anh bứng khỏi cái người đó, ra khỏi trong tâm của mình. Nhưng mà đó, như vậy đó là mình không có từ bi. Đến khi quý vị từ bi là quý vị thấy cái người đó mà quý vị vẫn thương được người đó, quý vị vẫn thấy cái người đó vẫn ngự trị trong cái cõi lòng của mình, và cái người đó cũng tự nhiên mình thấy tội nghiệp, mình thấy họ đáng thương, tự nhiên lúc đó đó là mình bao dung được. Mà khi mà quý vị bao dung được á, thì tự nhiên á là mới cảm hóa được người. Quý vị không bao dung được, quý vị không cảm hóa được người, miễn cưỡng khó chịu lắm thưa quý vị, miễn cưỡng khó chịu lắm. Ví dụ như là cái người đó mình ghét, mình nói thôi, mặc dù là người con người với nhau mà bằng mặt, tuy không bằng lòng nhưng cũng phải bằng mặt, ở ngoài cũng vui vẻ mà trong tâm của mình thôi là nó đau khổ lắm. Tại vì trong tâm mình không có thể nào dung chứa được họ. Khi mà mình không dung chứa được họ rồi đó, là cái người đau khổ là mình chứ không phải là họ. Đó hả? Cho nên như vậy vọng tưởng cũng như vậy. Nếu mà quý vị mà không có dung chứa được cái vọng tưởng tham sân si phiền não, quý vị mà không mở được cái cõi lòng mình nó rộng lớn ra. Khi mà gọi là vọng rộng lớn ra là cái chỗ mà quý vị không có đối diện, đúng không ạ? Mình không đối diện với vọng, không đối diện tham sân si, mà khởi cái tâm rộng lớn ra để mà bao trùm nó. Ví dụ như bây giờ là quý vị là thấy một cái hiện tượng trước mắt của quý vị, là một cái hiện tượng đó, cái thấy mà nếu mà quý vị đứng ở vị trí mà của sắc thân mà quý vị thấy đó, là quý vị không bao dung được cái hiện tượng đó. Quý vị thấy bằng cái tệ giác, tức là khi mình nhìn cái hiện tượng đó là tâm mình bao trùm luôn cả cái hiện tượng đó và bao trùm luôn cả cái sắc thân của mình. Thì như vậy đó là cái thấy này gọi là cái thấy bao dung. Thì đối với một cái con người cũng vậy, mình thấy cái người đó mà mình bao dung được họ, nghĩa là mình thấy người đó mà mình thấy thương họ, họ cũng là một chúng sanh đau khổ vân vân, mình thấy như vậy đó. Như vậy là cái thấy đó là nó không còn thù hằn ở trong đó. Mình thấy họ với mình cũng là một cái thể không hai, thì cái thấy này gọi là cái thấy bao dung, là cái thấy nó tha thứ được đó. Thì đó là cái chỗ là tự nhiên là mình hạnh phúc thôi. Cho nên có nhiều khi mình nghĩ là nếu mà mình tu mà mình cứ từ bi như vậy đó thì có lợi cho chúng sanh quá, có lợi cho họ quá. Họ đã làm những chuyện đau khổ cho mình vẫn từ bi, mình vẫn thương mến họ. Có nhiều người rơi vào cái hoàn cảnh sợ nữa. Ví dụ như là cái người đó là thường hay hại mình rồi đó, nhưng mà đến đó thì mấy thầy lại nói đó, thôi là quý vị phải thương họ đi, thương họ để mà giúp đỡ cho họ. Thì quý vị lại càng cảm giác sợ nữa, lẽ ra cái người đó mình phải tránh xa đi, mình không thể nào thương họ được, hay là mình tránh xa, hay là mình muốn họ phải đày đọa họ như thế nào đó, hay là mình sẽ vĩnh viễn không gần gũi với người đó. Từ mình gần gũi người đó họ sẽ hại mình nữa, phải không ạ? Thật ra đối với đạo Phật là cái điều đó là đối với giáo lý đạo Phật cũng chấp nhận chứ không phải không chấp nhận. Mình thấy cái đó là cây gai thì quý vị phải tránh, cái người đó xấu á thì quý vị phải tránh. Đức Phật không biểu là mình phải nhào vô đâu. Cho nên là trên đường đi khất thực đó, là lúc đó đó là Đức Phật á, có người nói với ngài là phía trước có một đám giống như là nó điên loạn ở trên đó, Đức Phật tránh đi đường khác. Thì ngài đang mới hỏi đó, là tại sao ngài là một bậc năng lực phi thường ngài còn tránh như vậy. Ngài nói đó là tự gì á, là mình đâu có ai mà dạy gì mà đúc đầu với bụi che gai đâu, đâu có ai dạy gì mà đưa chân con chó điên nó cắn đâu. Mình không thể quá độ được họ thì mình phải né đi, chứ mình lũi vô làm chi để cho sanh thị phi, là người không có trí tuệ. Thấy cái người xấu á thì mình phải tránh, thấy cái chuyện không tốt mình phải tránh, đúng không ạ? Chứ không có phải là thấy cái chuyện mà thấy người xấu mình nó từ bi thôi, mình cứ nhào cho mình độ để cho mình phiền não, không có. Nhưng mà tại sao Đức Phật dạy mình cái pháp từ bi để mà hóa giải cõi lòng của mình, nghĩa là mặc dù họ xấu nhưng mình không thù họ, để chi? Để cho mình được hạnh phúc giải thoát, phải không ạ? Ví dụ bây giờ mà quý vị thù họ tự nhiên quý vị có đau khổ không ạ? Rất là đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng bây giờ mình biết xấu thôi, mình né đi nhưng mình không thù, bởi vì đó là cái nghiệp của họ gánh, cái tội của họ mang, mình níu kéo với họ làm chi? Đây gọi là cái trí tuệ đó. chứ không phải khác. Nhiều khi quý vị Phật tử nghe Phật pháp có vậy, nói thôi mình cứ nhào vô cứ phiền não, cứ nhào vô cứ phiền não rồi cứ than. Nó không phải vậy. Thấy xấu dở, mình thấy không hợp thì mình cứ tránh, nhưng mà trong lòng mình tuyệt đối không thù. Và mình khởi được cái tâm bao dung mà, thưa quý vị, khi mà quý vị khởi được cái tâm đó rồi đó thì có năng lực từ trường ghê lắm, sẽ chuyển hóa được người đó. Đó. Mà trước nhất đã chuyển hóa được nội tâm của mình thì như vậy đó, là tự nhiên trong lòng của mình không quán thù. Trong là trong cái nhân quả nói đó, người không quán thù đời sau được đẹp đó. Quý vị muốn đẹp không ạ? Muốn đẹp đó mà. Thì như vậy là không không có cần phải quán thù gì hết. Mình quán thù là đời sau mình xấu lắm, cho nên như vậy mình ít quán thù á. Chừng nào là mình đẹp chừng đó. Quý vị bố thí được giàu có, không quán thù cái gì được đẹp. Đó, cho nên là nó thuộc về cái nhân quả. Liễu tri nhị pháp không vô tướng, tức là thấy pháp mà nhị pháp, tức là pháp đối đãi đó, là nó không vô tướng. Không à? Nghĩa là nó không có cái tướng thật. Ví dụ như bây giờ nó là cái có và cái không á, thật ra nó cũng không có tướng thật. Cái không và cái sắc á, nó cũng không có thực tướng. Tại sao như vậy? Bởi vì nó có thể thay đổi. Ví dụ bây giờ cái sắc mai mốt nó trở thành không rồi, từ cái không á là nó mọc lên cái cây nó thành có. Trước khi có thân này á là mình đã là không, khi chết là có, nhưng mà khi mà mình chết đó là thành không. Có không á là nó không thật có, do duyên hợp tạm có thôi, chứ là nó không có thực tướng. Mà quý vị ở trên cái hai bên á là có không, thiện ác phải quấy, là quý vị chóng mặt dữ lắm. Quý vị mà đi trong cái đường local á, mà hai bên mà cây mà cái đường nhỏ đó, chỉ có hai len xe qua lại, quý vị chạy 40 thôi thấy chạy nhanh lắm. Quý vị biết tại sao chạy nhanh không? Đường nhỏ quá, cây hai bên, mình chạy tới cảm giác như cây nó chạy lui à. Cho nên là lúc đó mình cảm giác chạy rất là nhanh. Nhưng mà khi mà quý vị ở trên freeway á, mà quý vị chạy khoảng chừng cho chạy 60, quý vị thấy chậm nữa, chạy phải 80 à. 80 là mình thấy tốc độ nó nhanh rồi, đến 90 á là mới thấy nó nhanh. Nhưng mà thưa quý vị khi mà quý vị bay trên không phận, bay trên không phận mà 857 km một giờ, khoảng chừng 600 mai một giờ, mà mình nhìn ra ngoài cái cánh máy bay, thưa quý vị, nó đứng một chỗ. Không à, quý vị đi máy bay, quý vị mở cửa sổ, quý vị ngồi thấy cánh máy bay giống như nó đứng chỗ vậy đó, mà nó bay mà nó bay cực nhanh. Quý vị biết tại sao không? Nó không có hai bên, nó không có qua hai bên nên nó đứng, phải không ạ? Nhưng mà khi nào mà nó qua những cái áng mây thì quý vị lại thấy nhanh. Mà khi mà trời trong sáng, trong xanh hết, mà ở trên một cái không phận đó cao đó, máy bay nó không bay. Mà thực ra nó bay, mình nhất quý vị bay về Việt Nam á, hay từ Việt Nam quý vị qua Mỹ đó, quý vị thấy mà ở trên cái không phận rồi đó, là quý vị thấy dường như nó không bay. Mà quý vị nhìn ở trên cái bản đồ nó để đó là 800 900, cực nhanh. Mà 900 đó mà để ở dưới này là khủng khiếp. Hay là đến một cái lúc mà quý vị thấy mà máy bay mà nó sắp sửa mà nó đáp xuống rồi đó, là quý vị biết nó hạ cái tốc độ xuống đó đó, mà mình còn thấy nó vừa xuống một cái mình nhìn ra ngoài là nó bay dục nhanh, cực kỳ nhanh. Mà nó đã hạ giảm tốc hết gần 90% rồi đó, mà nó còn nhanh như vậy. Cho nên là quý vị thấy ở trên đối đại đó thì quý vị bị chóng mặt dữ lắm. Nó làm cho mình bị chóng mặt, tại vì mình thấy hai bên cho nên mình bị chóng mặt. Đến khi quý vị không thấy hai bên nữa là quý vị mới dừng lại, giống như máy bay ở trên không phận. Mà thực ra có cái năng lực nó phi thường, nó mạnh mẽ, nó vô cùng, phải không ạ? Nó vô cùng. Cho nên vì vậy ở đây gọi là liễu tri nhị pháp không vô tướng gì đó, tức là nó là cái tướng không, không có thật. Thì ở trên thế gian này, khi nào mà quý vị không còn thấy có không phải quấy hơn thua được mất vậy, quý vị đừng để tâm tới hai cái chuyện đó, thì lúc đó là tâm của mình mới yên tĩnh, là cái năng lực nó phi thường. Tưởng chừng như không có gì hết mà năng lực phi thường, tưởng chừng nó không bay mà nó bay cực kỳ nhanh. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy không hai đó. Vô tướng, vô không, vô bất không, nó là cái vô tướng rồi lại là vô không rồi vô bất không, tức là chẳng phải không. Tuy là thấy nó không có gì hết nhưng mà nó lại có. Đó là cái chỗ nó rốt sao đó. Tức thị Như Lai chân thật tướng, đó là cái tướng chân thật của Như Lai. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công
sanh đều tròn thành Phật.